Xin chào, xin chào. Mình là Thanh và cảm ơn mọi người đã quay lại để tiếp tục trò chuyện cùng TVO Podcast. Sắp đến Valentine, ngày lễ tình nhân rồi, thế nên là hôm nay mình muốn chia sẻ cùng mọi người những trải nghiệm rất cá nhân của mình về tình yêu, về những thất bại và đau khổ mà mình đã trải qua, cũng như là những điều mình đã học được trong hành trình đi tìm tình yêu đích thực của mình. Mỗi khi mà nhắc đến cái cụm từ tình yêu đích thực là mình lại rất là buồn cười. Bởi vì làm gì có tình yêu nào không phải là đích thực, đúng không? Mỗi khi đem lòng yêu một ai đó, mình tin là mọi người đều nghĩ hoặc đều mong muốn đây chính là sẽ là tình yêu đích thực của mình. Đây chính là người mà mình sẽ ở bên đến hết cuộc đời và hai người sẽ cùng nhau vượt qua tất cả các cái khó khăn, trở ngại để mà hạnh phúc mãi mãi. Mình nghĩ là niềm tin này thì không sai và mong muốn có được tình yêu đích thực là không sai. Nhưng mình cũng nghĩ khái niệm tình yêu đích thực đã được lý tưởng hóa rất nhiều bởi vì phim ảnh hay bởi vì tiểu thuyết, đặc biệt là các bộ phim của Disney mà chúng mình xem khi còn bé. Những bộ phim hay là những câu chuyện này, dù cố tình hay là vô ý thì cũng đã hằn sâu vào mỗi người chúng ta niềm tin là ai cũng có tình yêu đích thực của mình. Và tình yêu đích thực của mình đang ở ngoài kia, đang chờ mình tìm thấy họ, và khi mình tìm thấy họ thì cả hai sẽ ở bên nhau và hạnh phúc đến hết đời. Mình cũng đã xem những bộ phim và đọc những câu chuyện đó, và mình cũng đã tin vào tình yêu đích thực. Nhưng có một thực tế là không phải ai cũng gặp được tình yêu đích thực của mình ngay lập tức, đúng không? Và mình đã gặp những người mà mình cho là tình yêu đích thực của cuộc đời mình, và sau đó vẫn chia tay. Đó. Cái vấn đề lớn nhất của việc chia tay với người mà mình cho là tình yêu đích thực của mình là sau đó mình tự hỏi, mình đã làm gì sai? Tại sao họ lại không muốn ở bên cạnh mình? Mình đã tự làm khổ bản thân và tự dằn vặt bản thân rất nhiều sau mỗi lần chia tay như thế. Nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sự tự tin của mình. Mình nghĩ là mình phải thay đổi. Và thế là mình xây dựng lên một hình ảnh của người mà mình cho là lý tưởng. Và khi bắt đầu mà thích một ai đó ấy, thì mình sẽ chỉ thể hiện cho họ thấy cái hình ảnh này. Và thậm chí là mình điều chỉnh các khía cạnh khác nhau của hình ảnh này nếu mình biết là họ thích hoặc không thích một vài đặc điểm nào đó. Nhưng mà rồi những mối quan hệ đó cũng không được bền lâu. Bởi vì mình chẳng thể nào mà duy trì một hình ảnh không hoàn toàn chân thực về bản thân mình mỗi ngày được, đúng không? Và chẳng sớm thì muộn thì con người thật của mình cũng sẽ bị lộ ra. Và ở đây ý mình không phải là mình nói dối về con người của mình đâu, nhưng mình lựa chọn chỉ thể hiện ra những cái tốt, những cái tích cực, những cái mà mình biết chắc là mọi người đều sẽ thích. Nhưng cuộc sống thì không phải lúc nào cũng bằng lặng và lúc nào cũng toàn những điều tốt, điều tích cực, đúng không mọi người? Vậy nên là khi những điều không tốt đẹp lắm lộ ra thì mọi người thường bị sốc. Ví dụ như là khi mới quen ý, thì ai cũng sẽ nghĩ là mình rất tự tin, mình là một người quảng giao, dễ nói chuyện, có nhiều bạn. Nhưng mà thực ra thì mình là một người cực kỳ hướng nội, rất là ít bạn, không dễ để kết thân và mình thường xuyên nghi ngờ về khả năng của bản thân mình. Một câu mà mình rất hay được nghe đó là em thay đổi rồi, em khác rồi. Nhưng thực ra mình không thay đổi, cũng không khác. Chỉ là khi ở bên nhau lâu hơn thì họ nhận ra mình không phải chỉ là những điểm tốt mà họ thích. Mình cũng có rất nhiều những điều tiêu cực. Bởi vì con người mà, làm gì có ai hoàn hảo đâu, đúng không mọi người? Thế là mình lại thay đổi chiến thuật các bạn ạ. Mình thể hiện hết tất cả những cái mà mình cho là không tốt đẹp lắm ở bản thân mình ngay từ đầu. Và tạo ra một cái màng lọc. Hoặc là nói cách khác là xây lên một cái bức tường để xem ai thực sự có thể chấp nhận mình, xem ai thực sự muốn tìm hiểu mình. Và cái chiến thuật này thì còn thất bại thảm hại hơn lần trước luôn, bởi vì làm gì có ai mà thích một ai đó vì những điểm xấu trong tính cách của họ, đúng không? Lúc đó thì mình chợt nhận ra là cái lý do mà mình thất bại trong tình yêu không phải là mình lựa chọn sai chiến thuật, vì mình chọn thể hiện cái tốt hay là cái xấu của bản thân mình trước. Lý do mình thất bại là bởi vì mình chưa từng học cách chấp nhận những cái xấu của bản thân mình, chưa từng học cách yêu thương chính mình. Lý do mình thất bại là vì mình cứ đi tìm một ai đó để thay mình chấp nhận và yêu thương bản thân mình, Bởi vì mình nghĩ là chắc mình phải tệ lắm á thì mới không ai có thể chấp nhận và yêu thương mình. Thế là mình dừng lại với tình yêu, và mình học cách ở một mình. Mình lắng nghe bản thân mình nhiều hơn. Mình không còn làm khổ bản thân về những cái sai lầm mà mình đã mắc phải nữa. Mình học cách sống với những điều mình cho là tiêu cực của bản thân, những cái mà mình không thể hoặc là chưa thể thay đổi được. Mình không ghét bản thân nữa. Mình chấp nhận là đây là mình. Tất cả những cái tốt xấu này đều là mình, và như vậy cũng không sao. Bởi vì ai thì cũng sẽ có những cái tốt và cái xấu của riêng họ. Bây giờ thì mình tự tin hơn rất nhiều. Không phải là vì mình đã sửa được tất cả những cái mình không thích ở bản thân đâu, mà vì mình hiểu rất rõ những cái được cũng như những cái chưa được của bản thân mình. Mình biết là mình có thể cho đi những gì trong một mối quan hệ, và cũng biết rõ là mình cần nhận lại được gì trong một mối quan hệ. Mình nghĩ là mối quan hệ nào cũng thế thôi, không nhất thiết phải là tình yêu, thì cũng đều có cần có sự cho đi và nhận lại đến từ cả hai phía. Nhưng cái này thì không nhất thiết phải là 50-50. Và việc cho đi và nhận lại của mỗi người, mỗi mối quan hệ đều rất là khác nhau. Mình nhận ra lý do mình thất bại trong các mối quan hệ trước là vì mình luôn nghĩ là mình cho đi rất nhiều, nên mình cũng mong muốn phải nhận lại được rất nhiều. Nhưng cái mà mình cho đi chưa chắc đã là cái họ cần. Mà cái họ cho mình ấy có thể rất nhiều, nhưng nếu mình không cảm nhận được thì mình vẫn sẽ luôn cảm thấy thiếu. Và để có thể cho đi và nhận lại được đúng cách thì trước hết mình nghĩ là mỗi người cần phải hiểu rõ mình muốn gì và có thể cho đi điều gì. Có rất nhiều những cái định nghĩa khác nhau, nhưng mà mình thì thường dùng cái 5 ngôn ngữ tình yêu phổ biến nhất và hay được nhắc đến. Đó là những cái chạm, ví dụ như là ôm, hôn, hay là việc nói những lời yêu thương, dành thời gian ở bên nhau, tặng quà cho nhau, hay là chăm sóc nhau một cách chu đáo từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mỗi người thì đều có thể có một hoặc là nhiều cách thể hiện tình yêu khác nhau, và cũng sẽ có một hoặc nhiều mong muốn khác nhau. Ví dụ như bản thân mình rất cần được dành thời gian bên người mình yêu, đấy là điều quan trọng nhất với mình. Nhưng mình cũng cần được ôm hôn, mình cũng cần được lắng nghe những lời yêu thương, bởi vì mình hay bị tự ti ở bản thân mình. Và nếu bạn may mắn tìm được một người mà cách cho đi và nhận lại trong tình yêu của họ phù hợp với cách cho đi và nhận lại của bạn, thì mối quan hệ sẽ đến một cách rất tự nhiên và dễ dàng. Hai bên đều không cần phải cố gắng thay đổi điều gì để có thể làm cho người kia hạnh phúc. Điều này không có nghĩa là mình nghĩ là không cần phải cố gắng trong một mối quan hệ, bởi vì mối quan hệ nào cũng sẽ có những khó khăn và thử thách nhất định. Những khó khăn này có thể đến từ bên ngoài, như là sự không đồng thuận của gia đình hay là khoảng cách về địa lý. Nhưng nó cũng có thể là đến từ chính bên trong cái mối quan hệ. Ví dụ hai bạn rất yêu nhau, nhưng mà những cái dự định về cuộc sống hay là công việc của mọi người khác nhau. Hay một người muốn có con, còn người còn lại thì lại không muốn. Và đây chính là lý do thứ hai vì sao mình thấy cái khái niệm tình yêu đích thực hay là hạnh phúc mãi mãi rất buồn cười. Bởi vì nó gần như là điều không tưởng. Không có mối quan hệ nào có thể luôn luôn vui vẻ hạnh phúc. Và thực ra mình nghĩ những khó khăn thử thách mà mình gặp phải trong một mối quan hệ cũng không phải là một điều xấu đâu. Bởi vì trải qua những cái đó cùng với nhau là một cách tốt để mình hiểu rõ hơn về bản thân mình, về người mình lựa chọn, về những gì mình muốn và cần trong một mối quan hệ. Và nếu hai người có thể cùng nhau vượt qua những cái khó khăn thử thách đó, cho dù là to hay là nhỏ, thì nó cũng sẽ giúp cho mối quan hệ trở nên bền chặt hơn. Ngược lại thì mình cũng không cho rằng là thời gian là một yếu tố quá quan trọng cho mối quan hệ đâu. Có nghĩa là không phải vì mình đã ở bên nhau 5 năm, 10 năm, 20 năm và trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, có nghĩa là mình ở bên nhau mãi mãi. Mình nghĩ là mình chỉ muốn tiếp tục ở bên cạnh một người nếu mình cảm thấy thực sự hạnh phúc trong mối quan hệ đó. Bởi vì chúng ta không cần một ai đó hay cần có một mối quan hệ để có thể hạnh phúc. Mình nên hạnh phúc trước hết là với bản thân mình. Và nếu có một ai đó trong cuộc đời mình khiến cho cuộc sống của mình vui hơn, tốt hơn, thì đó là một điều tuyệt vời. Còn nếu mà không có thì cũng không sao cả, đúng không nào? Và đây cũng là lý do mà mình không thích cái khái niệm tình yêu đích thực. bởi vì nó đặt tình yêu lên vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống. Nếu không tìm được tình yêu, nếu không có một ai đó trong cuộc đời, có nghĩa là cuộc đời của mình nó không trọn vẹn, nó không hạnh phúc. Thế nên là mình nghĩ có rất nhiều người cảm thấy đã đến lúc phải tìm một ai đó, phải kết hôn, sinh con, rồi mua nhà, mua xe, có một cuộc sống ổn định để có được hạnh phúc mãi mãi. Còn mình thì sắp 30 tuổi rồi, ở Việt Nam như vậy là ế lắm rồi, nhưng vẫn không có cảm giác là mình cần phải ổn định, cần phải lấy chồng, cần phải có một ai đó. Mình nghĩ là nếu đến tận năm 60, 70 tuổi mình mới tìm được một người mà mình muốn ở bên thì cũng không sao cả, bởi vì tìm được là may lắm rồi. Trước đây thì mình rất ghen tị với những người mà kết hôn với người yêu đầu tiên của họ. Mình nghĩ là sao họ may mắn thật đó, vì không phải trải qua những cái đổ vỡ, những cái thất bại và đau khổ của việc chia tay với những người mà mình đã từng cho là tình yêu đích thực của mình. Bây giờ thì mình không cảm thấy như vậy nữa rồi. Bây giờ thì mình trân trọng những mối quan hệ thất bại của mình, bởi vì nhờ có nó mà mình hiểu hơn về bản thân, về những người xung quanh mình. Nhờ có nó mà mình có được rất nhiều trải nghiệm. Bởi vì khi nói về những mối quan hệ đã qua ấy, thì mình thường dễ bị nghĩ về những cái xấu, lý do vì sao cái mối quan hệ đó lại thất bại. Mà mình hay bị quên mất là cái mối quan hệ đó đã bắt đầu bởi vì nó đã từng đem lại cho mình rất nhiều hạnh phúc, rất nhiều niềm vui. Thế nên các bạn ơi, nếu mà các bạn cũng đã hoặc đang đi qua những cái thất bại và đau khổ trong tình yêu, thì đừng mất đi niềm tin vào tình yêu, đừng mất đi niềm tin vào bản thân mình. Bởi vì tình yêu đích thực không đến từ một ai đó ngoài kia. Tình yêu đích thực là khi bạn học được cách yêu thương bản thân mình. Và khi đó, có thể mình sẽ đủ may mắn để tìm được một ai đó cũng yêu thương bản thân họ và yêu cả bạn nữa. Mình biết điều này là không hề xa vời hay là lý tưởng hóa đâu. Bởi vì mình trải qua tất cả những thất bại và đau khổ mình đã trải qua, đến mức mình nghĩ là thôi bỏ đi chắc là không ai yêu nổi mình đâu á. Thì bây giờ, sau khi mà mình đã học được cách yêu thương bản thân mình, thì mình đã gặp được một người yêu mình với tất cả những cái tốt xấu mà mình mang theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến tận phút cuối cùng. Và chúc các bạn có được thật nhiều tình yêu nhé. Bye!